Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày hôm nay thứ Tư, 29 tháng 6 năm 2016. Thưa quý vị, lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ củng cố quyền hành với một chức danh mới. Một chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho rằng với chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Trung ương, ông Kim Jong-un sẽ trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của chế độ độc tài tại Bình Nhưỡng. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết về việc này, nhưng trước hết Khánh An sẽ lược thuật một số tin quan trọng tối nay.
Phi trường Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa trở lại vài giờ sau cuộc tấn công khủng bố. Nga dỡ bỏ hạn chế du lịch và tái tục hợp tác thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà lãnh đạo EU nhìn về tương lai không có Anh là thành viên và phe nổi dậy tái chiếm thị trấn do nhà nước Hồi giáo kiểm soát tại Syria.
Thưa quý vị, Giới hữu trách Việt Nam đã hoãn lại cuộc họp báo để tuyên bố nguyên do vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung. An Tôn sẽ có thêm chi tiết cùng với các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Xin mời quý thính giả chờ nghe.
Atatürk Havalimanı dış hattı.
Nhưng sau đây là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, phi trường quốc tế Atatürk tại Istanbul đã mở cửa sau một vụ tấn công tự sát tối hôm qua, làm 41 người thiệt mạng và khiến hơn 200 người bị thương. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim trong một tuyên bố tại phi trường Atatürk ngày hôm nay nói:
Atatürk Havalimanı dış hatları girişte meydana gelen.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng phi trường của chúng tôi đã mở cho các chuyến bay đi và đến vào lúc 2 giờ 20 giờ địa phương. Hãng hàng không Turkish Airlines nói rằng đã thực hiện lại tất cả các chuyến bay và các chuyến bay giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được tái tục. Chính quyền ở Istanbul cho biết có ít nhất 10 trong số những người bị thiệt mạng trong vụ tấn công là người nước ngoài và 109 trong số 239 người bị thương đã được ra viện trong ngày hôm nay. Ba kẻ đánh bom tự sát đã nổ súng vào nhiều người trước khi kích nổ tại ga đến quốc tế của phi trường Atatürk. Một nhân chứng tại hiện trường nói với Ban Thổ Nhĩ Kỳ của đài VOA rằng có hai tiếng nổ nhỏ và sau đó là một tiếng nổ lớn. Mọi người chạy tán loạn. Họ không biết chạy đi đâu. Chúng tôi đang chờ em gái tôi nhưng không thể tìm được. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi. Một người mục kích thứ hai cũng cho biết về cảnh tượng hỗn loạn này rằng có những tiếng súng nổ tại một hướng và ở hướng khác có tiếng bom nổ và mọi người tranh nhau bỏ chạy và nhiều người máu me đầy mình nằm trên lề đường. Thủ tướng Albania, ông Edi Rama, có mặt trên chiếc máy bay đáp xuống phi trường Atatürk chỉ vài phút sau những cuộc tấn công. Sau đó ông chia buồn cùng với những nạn nhân. Trên trang Twitter chính thức của ông, Thủ tướng Albania nói ông cảm thấy thương tiếc cho những sinh mạng vô tội bị cướp mất trong hành vi dã man của những người không có Đức Chúa Trời hay không có hy vọng hay một chỗ đứng giữa nhân loại. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm, nhưng Thủ tướng Yildirim nói những chứng cứ ban đầu cho thấy đây là một cuộc tấn công của những phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo mà tiếng Ả Rập gọi là Daesh. Ông gọi vụ tấn công này là hèn nhát và cho biết nước ông quyết tâm tiếp tục chiến đấu chống lại những phần tử cực đoan. Ông Yildirim nói, đoàn kết là câu trả lời tốt nhất đối với khủng bố. Nhà nước Hồi giáo đã bị quy trách về hai cuộc đánh bom tự sát trước đây trong năm tại Istanbul, nhắm vào các du khách nước ngoài. Tổ chức nổi dậy PKK, người Kurd, cũng thực hiện những vụ đánh bom tự sát, nhưng thường nhắm vào các lực lượng an ninh, như vụ tấn công vào một xe buýt cảnh sát trong tháng này, làm cho 11 người thiệt mạng. Trong năm qua, cả Ankara lẫn Istanbul đều đã xảy ra những vụ đánh bom do nhà nước Hồi giáo và phe nổi dậy người Kurd thực hiện, làm cho mấy mươi người thiệt mạng. Trong khi đó, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tái tục hợp tác về du lịch và thương mại sau khi Tổng thống hai nước có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi Ankara bắn hạ một máy bay của Nga vào năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc gọi kéo dài 40 phút, hôm thứ Tư với người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Moscow sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc nối lại các quan hệ kinh tế, thương mại và sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với khách du lịch Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ, theo khẳng định trên thông báo của cả hai phía. Ông Putin và ông Erdogan cũng đồng ý tổ chức các cuộc họp trực diện vào tháng 9 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Trung Quốc. Cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo do Tổng thống Nga Putin khởi xướng trong một phản ứng đối với lá thư của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Trong đó, ông Erdogan bày tỏ hối tiếc về việc bắn hạ máy bay của Nga hồi năm ngoái. Liên quan đến lá thư, ông Putin nói nó đã tạo điều kiện đóng lại chương khủng hoảng trong quan hệ song phương giữa hai nước. Ông Putin cũng lên án các cuộc tấn công mà ông gọi là ghê tởm tại phi trường Atatürk của Istanbul và gửi lời chia buồn tới người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Sau vụ bắn hạ máy bay hồi tháng 11 năm ngoái, quan hệ giữa hai nước đã bị đóng băng và Moscow đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt, bao gồm một lệnh cấm vận trên các sản phẩm lương thực của Thổ Nhĩ Kỳ, một lệnh cấm các chuyến bay thuê bao và bán các tour du lịch trọn gói cho quốc gia này. Tại châu Âu, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay chú trọng đến việc vạch ra một tương lai không có nước Anh. Vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, chỉ vài ngày sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi khối này, các nhà lãnh đạo kêu gọi Anh nhanh chóng rời khỏi EU và không nên hy vọng được hưởng những lợi ích của một thành viên EU mà không phải trả một giá nào cả. Hội nghị thượng đỉnh này chắc chắn là một hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của Thủ tướng David Cameron. Ông Cameron từ chức sau khi chính phủ ông không thuyết phục cử tri chọn ở lại EU. Phát biểu sau những cuộc thảo luận, ông Cameron nói dù buồn và tiếc, cuộc họp của 28 nhà lãnh đạo rất xây dựng. Ông Cameron nói Anh và EU nên tìm những mối quan hệ chặt chẽ có thể được khi Anh rời khỏi EU. Những mối liên hệ chặt chẽ về mậu dịch hợp tác và an ninh. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo khác như Tổng thống Pháp François Hollande đưa ra một thông điệp là Anh không nên hy vọng được đối xử đặc biệt một khi ra khỏi EU. Trong đó có việc tiếp cận một thị trường châu Âu duy nhất. Ông Oran nói để được như vậy, nước Anh phải chấp nhận quyền tự do di chuyển của người dân Âu Châu, một việc mà những người vận động cho Anh rời khỏi EU chống đối. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cảnh báo là Anh không thể có được những ưu tiên dành cho các thành viên của EU mà không có những nghĩa vụ. Việc bỏ phiếu rời khỏi EU đã gây xáo trộn trên thị trường tài chính và những lo ngại về ảnh hưởng lâu dài đối với tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi ngày hôm qua nói Ngân hàng Trung ương sẽ cố gắng đưa ra những biện pháp để giảm thiểu điều ông gọi là sự bất ổn định lan rộng.
Thưa quý thính giả, một số người đang cảm thấy lo lắng về việc nước Anh rời Liên hiệp Âu Châu có thể mang lại những lợi ích chiến lược cho Nga sau khi Moscow đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và vẫn tiếp tục hỗ trợ cho những phần tử đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Xin mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Ba đã tìm cách xoa dịu những mối lo ngại khi ông phản bác những nhận định cho rằng Liên hiệp Âu Châu đang tan vỡ và sự đoàn kết giữa các nước thành viên EU với Mỹ đang sút giảm dần đối với những vấn đề then chốt trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn phát thanh hôm qua trên đài NPR, ông Obama nói châu Âu không thể quay mặt vào bên trong. Họ sẽ phải làm việc chung với chúng ta về vấn đề Trung Đông. Họ sẽ phải làm việc chung với chúng ta để ứng phó với một nước Nga hung hãn. Tổng thống Obama nói thêm rằng ông không dự kiến sẽ có những thay đổi kịch liệt và ông nêu ra tầm quan trọng của Liên minh NATO và những quyền lợi chung giữa Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc nước Anh rời Liên hiệp Âu Châu có thể sẽ có lợi cho những mưu đồ chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và tiếp tục hỗ trợ cho phiến quân đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Bà Alina Polyakova, Phó Giám đốc Trung tâm Âu Á Dino Patriciu của Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết dưới sự lãnh đạo của ông Putin, nước Nga đã tìm cách gây bất ổn cho nền chính trị châu Âu, gây tổn thương cho các giá trị dân chủ và làm suy yếu quyết tâm của Liên hiệp Âu Châu, nhất là đối với một chính sách chặt chẽ đối với Nga. Điều tôi muốn nói ở đây là những biện pháp chế tài.
Hồi đầu tháng này, Liên hiệp Âu Châu gồm 28 nước thành viên đã gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp chế tài đối với Nga vì Nga không tuân hành Hiệp định Minsk nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Các biện pháp chế tài này nhắm vào các khu vực dầu lửa, tài chính và quân sự của Nga. Hoa Kỳ và Anh tiếp tục sát cánh với nhau đối với vấn đề chế tài Nga, nhưng lập trường của các nước khác trong Liên hiệp Âu Châu hồi gần đây đã bớt cứng rắn hơn. Ngoại trưởng Đức ông Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Ý ông Matteo Renzi ủng hộ cho việc giảm bớt chia tài. Tháng 4 năm nay, Quốc hội Pháp đã thông qua một nghị quyết không có tính chất cưỡng hành để thu hồi các biện pháp chế tài của EU đối với Nga. Ông Eric Scholz, phó phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho rằng vấn đề chế tài Nga sẽ không thay đổi vì việc nước Anh rời khỏi EU. Ông nói, quan điểm của chúng tôi là chúng tôi không dự kiến cuộc trưng cầu dân ý của Vương quốc Anh sẽ có ảnh hưởng tới việc tiếp tục áp dụng các biện pháp chế tài đối với Nga.
Giáo sư Angela Stent, một chuyên gia về Nga của Đại học Georgetown ở Washington, cho biết, việc Anh bỏ phiếu rời EU dĩ nhiên là sẽ làm cho Liên Hiệp này yếu đi. Nhưng bà nói thêm rằng Brexit có những hậu quả chưa thể biết được và chưa rõ Nga sẽ được hưởng lợi như thế nào từ việc này. Mặc dù vậy, bà Stent cho rằng ông Putin muốn thấy EU bị suy yếu. Bà nói những gì mà Điện Kremlin muốn là một trật tự toàn cầu mới, không phải là trật tự do Mỹ và các đồng minh Âu Châu áp đặt. Nhà phân tích Polyakova tán đồng nhận định đó và cho biết Nga muốn thương thuyết song phương thay vì đa phương. Bà nói, họ không muốn thương thuyết với một khối như EU. Họ có thể lợi dụng nước này chống nước kia và nhận những gì họ muốn ở cấp song phương mà họ không thể nhận được ở cấp EU. Tổng thống Putin bác bỏ những tố cáo của Tây Phương cho rằng ông đã tìm cách gây bất ổn cho châu Âu bằng nhiều cách thức khác nhau, kể cả việc hậu thuẫn cho những nhóm cực hữu như Mặt trận Dân tộc ở Pháp. Các chuyên gia cho biết Nga muốn bảo đảm là Liên hiệp Âu Châu duy trì sự ổn định kinh tế. Bà Polyakova nói, có một việc phù hợp với lợi ích của họ là châu Âu tiếp tục tăng trưởng và giàu có và mua thêm dầu lửa và khí đốt của Nga.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe An Tôn trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam lấn cấn trong công bố thông tin về nạn cá chết rời ngày họp báo. Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn của Việt Nam, Văn phòng Chính phủ sẽ họp báo hôm 30 tháng 6 để công bố thông tin về nạn cá chết vừa qua ở miền Trung. Công chúng cho rằng đã hơn 2 tháng kể từ khi nạn cá chết bắt đầu, việc nhà nước chần chừ trong việc công bố cho thấy có vấn đề về sự minh bạch và trách nhiệm. Nạn cá chết xảy ra từ đầu tháng 4, bắt đầu ở Hà Tĩnh, rồi xuất hiện liên tiếp ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nằm ở phía nam của Hà Tĩnh. Nhiều người nghi ngờ rằng một khu phức hợp công nghiệp thuộc tập đoàn Formosa của Đài Loan ở Hà Tĩnh là thủ phạm vì khu này sử dụng nhiều hóa chất tẩy rửa và hệ thống nước xả thải của nó không tuân theo các quy định của Việt Nam. Hồi đầu tháng này, ngày 2 tháng 6, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nói đã xác định được nguyên nhân cá chết nhưng chưa công bố vì cần điều tra thêm để có đầy đủ chứng cứ vi phạm pháp luật nhằm xác định thủ phạm. Gần cuối tháng, một phó tổng cục trưởng của Bộ Công an nói có thể có họp báo vào ngày 29 tháng 6 để cung cấp thông tin về nạn cá chết. Việc nhà chức trách trì hoãn công bố thông tin và rời ngày họp báo càng làm tăng thêm sự nghi ngại của công chúng về tính minh bạch. Cựu ký giả và hiện là một nhà hoạt động vì dân chủ Huỳnh Ngọc Chênh nhận xét với VOA.
Người dân cũng thấy rằng chính phủ đang có những cái mắc mối rất lớn. Do cái nguyên nhân cái chết là liên quan đến cái nhà máy Mosa. Và nếu liên quan tới đó thì do những sai sót từ hồi trước, phủ đã cấp phép dễ dàng không kiểm tra cái chuyện xử lý nước thải. Và họ có một phần trách nhiệm lớn trong cái chuyện xả thải này.
Xét đến tính đáng tin cậy của các cơ quan nhà nước Việt Nam, ông Trần cho rằng không thể chắc chắn nhà chức trách sẽ công bố cụ thể nguyên nhân gì hay ai là thủ phạm gây ra nạn cá chết hay không. Ông nói thêm điều đáng quan tâm lúc này là hướng khắc phục như thế nào.
quan trọng là hướng khắc phục nữa, nhưng phải chỉ cái nguyên nhân. Mà có nguyên nhân cho rõ ràng là mới nói tới cái chuyện khắc phục được.
Một thạc sĩ kỹ thuật môi trường, ông Đào Nhật Đình, nói với VOA, ông không kỳ vọng cuộc họp báo ngày 30 tháng 6 sẽ công bố thủ phạm. Với kinh nghiệm 17 năm trong ngành môi trường và 10 năm trong công nghệ hóa, ông Đình nhận định.
Phần lớn những cái mẫu lấy được như cái lần họp lần trước ấy đã không chứng minh được cái gì cả. Và sau đó vẫn tiếp tục lấy mẫu nhưng mà có lẽ cũng không chứng minh được gì, sau đó nó mới kéo dài như vậy. Cái thứ hai là cái hóa chất cụ thể gì thì cho đến nay vẫn là bí mật. Tôi chỉ đoán ra là có thể người ta sẽ lấy một trong những hóa chất tẩy rửa thôi để người ta chất tội thôi.
Ông Đình cho rằng cá ở các tỉnh, ở các vùng nước nông sâu khác nhau đã chết. Vì vậy, nhiều khả năng là do các độc tố khác nhau gây ra. Về phương pháp tìm nguyên nhân, ông góp ý.
Quan điểm của riêng tôi thì nó nên tách cái vụ nó ra để những cái vụ riêng biệt thì có lẽ sẽ dễ giải thích hơn.
Mặc dù nhiều người quan tâm đến nguyên nhân gây ra cá chết, song ông Đình chỉ ra rằng lúc này chính phủ cũng cần phải cho biết biển miền Trung Việt Nam đã sạch hay chưa.
Tôi kỳ vọng nhất là chính phủ có nói là như vậy thì biển đã sạch chưa? Bởi vì kết quả phân tích từ hôm 26 tháng 4 đến giờ, cứ đều mỗi ngày lấy một lần thì là biển như vậy đã sạch. Nhưng mà tại sao không ai dám công bố?
Do lo ngại các vùng biển còn bị ô nhiễm, sinh kế của người dân ven biển sống nhờ vào đánh bắt hải sản và du lịch đã chịu tác động tiêu cực trong mấy tháng qua. Điều này có một phần liên quan đến việc chính quyền chần chừ công bố thông tin. Thủ tướng Campuchia cảnh báo ASEAN chớ có can thiệp vào Biển Đông. Hôm 28 tháng 6 tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo những người đồng cấp của ông trong khối ASEAN chớ có can thiệp vào các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Lời phát biểu của ông được đưa ra tại một buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập của Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền, trước khi một tòa án quốc tế có thể ra phán quyết vào tuần sau về vụ khiếu nại của Philippines đối với các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Campuchia không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, song những năm gần đây đã trở nên thân thiết hơn với Trung Quốc rất nhiều. Trong khi đó, Việt Nam là nước có tranh chấp gay gắt nhất với Trung Quốc. Philippines cũng có những tranh chấp lớn với Trung Quốc. Philippines đã khiếu nại với tòa trọng tài ở La Hay vào năm 2013 sau khi các tàu hải quân của Trung Quốc tiến vào bãi cạn Scarborough có tranh chấp rồi không rời đi. Dự kiến phán quyết của tòa sẽ được đưa ra hôm mùng 7 tháng 7. Trung Quốc đã tuyên bố sẽ không công nhận phán quyết. Ông Hun Sen đã phát biểu về vấn đề Biển Đông vào hôm 28 tháng 6 như sau. Đảng CPP không ủng hộ, đúng hơn là chống lại bất cứ tuyên bố nào của ASEAN ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài thường trực liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Các nỗ lực của một số nước ngoài khu vực nhằm huy động lực lượng chống lại Trung Quốc sẽ đem lại những tác động tiêu cực đến ASEAN và hòa bình trong khu vực. Đây là lần thứ ba trong vòng một tuần Thủ tướng Campuchia và đảng cầm quyền của ông nêu ra vấn đề Biển Đông. Campuchia gần đây đối mặt với những chỉ trích nặng nề vì thân Trung Quốc. Một số nước ASEAN đã chỉ trích nước này sau khi Campuchia phối hợp với một số nước khác rút lại các tuyên bố của ASEAN phê phán Trung Quốc về những hành động của họ trên biển sau một hội nghị giữa ASEAN và Trung Quốc mới đây, cũng như tại hội nghị của ASEAN ở Phnom Penh hồi năm 2012.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc nói rằng Sài Gòn phải phát huy được vai trò đầu tàu là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông, chứ không phải là hòn ngọc Viễn Đông thông thường. Phát biểu đó được người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đưa ra trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Sài Gòn hôm 27 tháng 6. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã so sánh Sài Gòn với Bangkok của Thái Lan. Ông Phúc nói, thành phố đứng đầu Việt Nam chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của nó. Báo chí Việt Nam trích lời ông Nguyễn Xuân Phúc nói, so với Bangkok, một thủ đô với diện tích nhỏ hơn, dân số tương đương, nhưng lại có GDP gấp 3 lần thành phố Hồ Chí Minh. Để xứng đáng là thành phố đầu tàu của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thành phố phải có tầm nhìn xa, quyết tâm chính trị rõ ràng hơn để có thể trở thành hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông, chứ không phải hòn ngọc Viễn Đông thông thường. Nhận xét về ý tưởng và phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, anh Bùi Mạnh Tiến, một kỹ sư làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, cho VOA biết.
Nếu mà vị Thủ tướng nói như vậy thì em nghĩ là có lẽ là có thể, tại vì bây giờ Việt Nam bắt đầu gia nhập TPP hợp tác với Mỹ á, giờ chuyển hướng về hợp tác với Mỹ, nên là cái hướng phát triển em nghĩ là được á. Thế còn bây giờ đô thị rồi địa ốc phát triển nhiều lắm, với lại giới nhà giàu nhiều.
Tuy nhiên, anh Tiến cho rằng để biến Sài Gòn hiện tại thành hòn ngọc trên thực tế phải mất rất nhiều thời gian, có thể tới 20-30 năm vì phải giải quyết quá nhiều vấn đề.
Về chênh lệch thu nhập, rồi nói chung là Sài Gòn thì cũng là cái mảnh đất mà người dân ở các tỉnh người ta tập hợp lại á, thì cho nên là thành phần hơi đa dạng, rồi nói chung là đủ loại thành phần. Nếu mà muốn cải thiện nghèo lên hết thì nó cũng hay mất thời gian.
Trong khi đó, cô Diên An, một người làm nghề tự do ở thành phố Hồ Chí Minh, thẳng thắn nói.
Thấy mấy tin còn nghe thì không tin đâu.
Giải thích cho sự mất lòng tin của mình đối với các lãnh đạo Việt Nam, Diên An cho biết.
Gần đây xảy ra quá nhiều việc về vấn đề môi trường cát. Bây giờ là đang cái vụ mà Formosa đó. Cá chết quá trời đó, còn chưa xong cái gì nữa mà còn hồng ngọc sáng gì, chiếu sáng gì. Mình không tin cái gì hết á.
Cả Mạnh Tiến và Diên An đều cho rằng ý thức của người dân Việt Nam còn kém. Và để cải thiện điều này, cần phải có sự thay đổi gốc rễ từ rất nhiều lĩnh vực như giáo dục, môi trường.
Nói chung Việt Nam mình là thiếu nhiều lắm. Nhưng mà cái đầu yếu tố đầu tiên mình quan tâm vẫn là cái môi trường với lại cái ý thức của người dân. Ý thức của người dân trong nước mình còn kém quá.
Em không biết là sẽ thay đổi như thế nào. Người dân thì bây giờ giống như là đi ra nước ngoài thì nói chung là cái ý thức của người ta thì vẫn chưa có được bằng các nước châu Âu á. Với lại các nước phát triển khác. Thì cái đó nếu mà muốn phát triển thì phải đẩy mạnh giáo dục rồi làm nhiều thứ lắm. Bây giờ Việt Nam nó vẫn còn đang tụt hậu nhiều á.
Với cái nhìn của một kinh tế gia và nhà báo độc lập, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng hiện đang sinh sống tại Sài Gòn cho rằng việc biến thành phố này thành hòn ngọc Viễn Đông hiện nay là một ý tưởng ảo.
Một hòn ngọc thì nó phải đúng nghĩa là một hòn ngọc sắc kia. Có nghĩa là về mặt kinh tế, nó phải bảo đảm cái đời sống cho người dân. Đừng có so sánh về cái vấn đề mà GDP bình quân thu nhập đầu người cho đối với người dân Sài Gòn trước năm 75 và hiện nay. Mà bây giờ phải nhìn vào cái tỷ lệ mà nghèo hóa của người dân ở Sài Gòn hiện còn rất nhiều người nghèo, rất nhiều người lang thang ăn xin. Và tất cả những cái gì mà Sài Gòn thể hiện hiện nay ấy, nó là một cái bộ mặt mà nó không hoàn toàn, nó không đáp ứng được giống như là Đà Nẵng. Không có cái tình trạng ăn xin, cướp giật hay là gái điếm. Mà Sài Gòn thì chẳng cái đó. Cho nên là tôi nghĩ là cái việc mà đưa Sài Gòn trở về hòn ngọc Viễn Đông trước đây ấy, đó là một cái ý tưởng rất là ảo.
Theo nhà nghiên cứu kinh tế của Việt Nam, những vấn đề cần làm trước mắt đối với thành phố đứng đầu cả nước là phải giảm số lượng hộ nghèo, giảm tình trạng cướp giật mà ông gọi là kinh khủng hiện nay, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nạn kẹt xe v.v. và hãy khoan bàn đến những ý tưởng mà ông cho là chẳng bao giờ thực hiện được. Đây không phải là lần đầu tiên ý tưởng biến Sài Gòn trở lại thành hòn ngọc Viễn Đông được đưa ra bàn thảo. Trước đó vào cuối năm ngoái, Bí thư Thành ủy mới nhậm chức Đinh La Thăng cũng đã đưa ra ý tưởng này, khiến cho báo chí và dư luận Việt Nam được dịp bàn luận xôn xao cùng với những ý tưởng hiến kế được đưa ra. Tuy nhiên, cũng như nhiều phát biểu được cho là thẳng thắn có tính chất cải cách, đột phá, ông Đinh La Thăng cho tới nay vẫn chưa chứng tỏ được hiệu quả lời nói của mình. Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lặp lại nhưng nhấn mạnh thêm ý tưởng không phải hòn ngọc Viễn Đông thông thường mà là hòn ngọc chiếu sáng, theo nhận xét của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, không phải là dấu hiệu cho thấy có sự hợp lực giữa hai người đứng đầu chính phủ và thành phố.
Tôi không cho rằng có một sự hợp lực giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Đinh La Thăng ở đây. Mà đây là chuyện của ai người đó làm và gần như là chuyện mạnh ai người đó làm. Và theo kinh nghiệm ở Việt Nam thì cái người nói ít thì làm được nhiều hơn, còn người nói nhiều thì làm được ít hơn. Có Thăng nhậm chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông nói nhiều và quá nhiều. Nhưng mà cho tới giờ thì hiệu quả mà đạt của lời nói của ông thì không được bao nhiêu, có thể nói là rất ít. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Phúc nói ít hơn hẳn và ít xuất hiện hơn hẳn. Thì doanh nghiệp, về phía doanh nghiệp họ có khen ông Phúc và họ cho rằng đây là một người làm việc thực chất. Mặc dù trong cái tình cảnh ngổn ngang hiện nay thì vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Nhưng mà dù sao ông Phúc cũng có đã làm được một vài việc, ít nhất là hiện nay ông đang thúc đẩy cái tình trạng, thúc đẩy cái việc là giải quyết, xử lý cái tình trạng giấy phép con là một trong những cái căn cơ về tham nhũng ở Việt Nam.
Theo thống kê được Bí thư Đinh La Thăng đưa ra hôm qua, mức tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm nay đạt 7,47%, thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu đưa ra là từ 8% đến 8,5%. Cũng theo nhận xét của người đứng đầu thành phố, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Thủ tướng Việt Nam đã đề nghị thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án thí điểm cơ chế đặc thù để trình chính phủ thẩm định. Được biết, thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị 7 nhóm vấn đề quan trọng liên quan đến việc phân cấp, ủy quyền, tổ chức bộ máy, cơ chế tài chính đặc thù, chủ động tự quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư, v.v. Bí thư Thành ủy thành phố cho biết những kiến nghị này dựa trên nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, cho phép thành phố thí điểm tất cả những vấn đề luật chưa có hay chưa quy định.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, lãnh tụ Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un đang hy vọng sẽ nhận được chức danh mới và sẽ củng cố thêm quyền lực tuyệt đối của ông, trong khi hạn chế những ảnh hưởng của phe quân đội. Từ Seoul, thông tin viên Brian Pardon của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đăng trình bày sau đây.
Nhà lãnh đạo trẻ này đang nắm giữ chức vụ chủ tịch của Đảng Lao động Triều Tiên và đệ nhất chủ tịch của Ủy ban Quốc phòng. Tại một cuộc họp kín của Đoàn Chủ tịch Quốc hội Nhân dân tối cao ngày hôm nay, ông Kim có phần chắc sẽ được bầu làm chủ tịch của một cơ cấu nhà nước mới được phục hồi có tên Ủy ban Nhân dân Trung ương. Nhà phân tích An Chan-yi của Viện Nghiên cứu Thế giới về Bắc Triều Tiên và là một người đào tị từ nước này cho biết như sau.
Nếu ông Kim Jong-un nắm giữ độc quyền chức vụ cao nhất của nhà nước và chức vụ cao nhất của đảng, ông ấy sẽ trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của chế độ này.
Ủy ban Nhân dân Trung ương được thành lập vào năm 1972 để giám sát quân đội cũng như các bộ phận khác của chính quyền dân sự. Ông Kim Il-sung, người sáng lập đã qua đời của đất nước này và là ông nội của nhà lãnh đạo hiện thời, từng là người đứng đầu của ủy ban này. Nhưng con trai của ông ta là Kim Jong-il đã dẹp bỏ ủy ban này trong thời gian cai trị đất nước và củng cố thêm vai trò của Ủy ban Quốc phòng với chính sách ưu tiên cho quân đội. Việc phục hồi cơ cấu quyền lực của ông nội của ông Kim Jong-un, theo nhà phân tích An Chan-yi, có thể làm giảm bớt ảnh hưởng của quân đội và làm cho những người cố vấn chính trị của Đảng Công nhân có tiếng nói mạnh hơn. Vào tháng 5, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng đã ngả về phong cách cai trị của ông nội ông qua việc triệu tập Đại hội Đảng Lao động sau 36 năm và đó được coi là một bước tiến để củng cố thêm quyền lực và thúc đẩy cho chương trình nghị sự của ông ta. Bố của ông Kim Jong-il cũng đã giữ cả hai chức danh của đảng và của quân đội, nhưng không hề triệu tập đại hội đảng. Tuy nhiên, trong nhà nước độc tài Bắc Triều Tiên, các phiên họp quốc hội chỉ có mục đích đồng thanh chấp thuận và các quyết định đã được giới lãnh đạo thông qua. Từ khi lên nắm quyền năm 2011, ông Kim Jong-un đã đề ra chính sách của riêng mình là đặt ưu tiên cho việc phát triển cùng một lúc vũ khí và phát triển kinh tế, được gọi là Byongin. Việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo đã làm gia tăng những mối căng thẳng với cộng đồng quốc tế. Chính phủ của ông Kim Jong-un cũng gặp phải sự chỉ trích mỗi lúc một nhiều về những vụ vi phạm nhân quyền, kể cả việc điều hành một mạng lưới nhà tù chính trị, tra tấn và xử tử bừa bãi. Tuy nhiên, lập trường ương ngạnh của nhà lãnh đạo trẻ tuổi này đối với áp lực quốc tế có lẽ cũng làm gia tăng sự ủng hộ của người dân trong nước. Ông Masuki Darusman, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Bắc Triều Tiên, cho biết như sau.
Những áp lực được gia tăng và áp đặt lên Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên nhiều chừng nào, thì chính phủ này dường như được công chúng ủng hộ nhiều chừng đó.
Các nhà quan sát cho rằng Bắc Triều Tiên sẽ phải trả những cái giá rất đắt về kinh tế cho lập trường ương ngạnh của họ đối với vấn đề vũ khí hạt nhân. Đầu tuần này, Bình Nhưỡng đã đề nghị thực hiện lại cuộc thương thuyết liên triều để cải thiện quan hệ, nhưng Seoul bác bỏ đề nghị đó. Họ nói rằng Bắc Triều Tiên trước tiên phải ngưng chương trình hạt nhân thì mới có thể tiến hành các cuộc đàm phán.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, thưa quý vị. Sáng sớm ngày hôm nay, các lực lượng nổi dậy tại Syria được Hoa Kỳ yểm trợ đã chiếm một phi trường nhỏ được nhà nước Hồi giáo sử dụng như một căn cứ gần biên giới Iraq. căn cứ không quân Hamdan được sử dụng như một vị trí chiến lược gần thành phố Al-Bukaman, chỉ cách biên giới Iraq vài km. Căn cứ không quân này bị chiếm chỉ vài giờ sau một cuộc tấn công được tiến hành ngày hôm qua để tìm cách cắt đứt đường dây liên lạc giữa Syria và Iraq của tổ chức khủng bố này. Quân đội Tân Syria tiếp tục cuộc tấn công đã kéo dài 18 tháng này với sự yểm trợ của Hoa Kỳ để chiếm lại thành phố vào ngày hôm nay. Một động thái có thể được xem như tượng trưng lẫn một đòn giáng chiến lược vào lãnh thổ xuyên quốc gia mà những phần tử thánh chiến tuyên bố là Vương quốc Hồi giáo. Những cuộc tấn công này sẽ hạn chế sự qua lại và phối hợp của nhà nước Hồi giáo giữa hai nước. Trong tuần này, các lực lượng Iraq đã giải phóng thành phố Fallujah khỏi tay những chiến binh nhà nước Hồi giáo sau một tháng tấn công để chiếm quyền kiểm soát thành phố này. Tại Trung Quốc, một bộ luật an ninh mạng gây tranh cãi đang được xem xét, sẽ cho phép những quan chức chính phủ đóng mạng Internet và ngăn chặn mọi sự giao tiếp trên mạng khi xảy ra điều gọi là sự kiện an ninh xã hội. Dự luật mới đang được Quốc hội Trung Quốc xem xét không nói rõ ràng các sự kiện an ninh xã hội có nghĩa là gì. Cụm từ với nghĩa rộng này có thể nhắm đến bất cứ thứ gì, từ các cuộc biểu tình ở địa phương cho đến các cuộc bạo động lớn hoặc các cuộc tấn công bạo lực. Phiên bản hiện thời của dự luật này nói rằng chính quyền địa phương phải có sự chấp thuận của chính phủ trung ương trước khi đóng mạng Internet. Nhưng việc các giới chức được phép giữ cho mạng Internet đóng trong bao lâu thì không được đề cập đến. Các giới chức Trung Quốc thường xuyên kiểm soát Internet, sàng lọc tất cả các nội dung và bình luận, đặc biệt là những bình luận chỉ trích đảng Cộng sản và các quyết định chính sách của họ. Luật mới thậm chí còn đi xa hơn nữa, theo các nhà phân tích, và nó có vẻ là một phần của xu hướng của các quan chức làm hợp pháp hóa các khống chế càng ngày càng nghiêm ngặt và nới rộng hơn bao giờ hết đối với Internet, làm cho sự kiểm soát có tính chất hệ thống nhiều hơn. Chính phủ Hoa Kỳ ngày càng chú trọng đến việc xem xét các trang mạng xã hội để xác định ai là người đe dọa đến mạng, đến an ninh nước Mỹ. Ví dụ gần đây nhất là một đề nghị của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới thuộc Bộ An ninh Nội địa, yêu cầu các du khách nước ngoài tiết lộ tin tức về những tài khoản của họ trên những trang mạng như Facebook và Twitter. Dường như đây là một câu hỏi không bắt buộc phải trả lời trên mẫu du khách điền vào khi đến Hoa Kỳ hay đệ trình trước trên mạng với những thông tin như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại và tên những nước đã đến thăm kể từ năm 2011. Việc này cũng áp dụng đối với những du khách thuộc 38 nước được miễn visa vào nước Mỹ.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA phát trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa ở Mỹ, ông Donald Trump, ngày hôm qua đã dùng một bài phát biểu ở bang Pennsylvania để công kích các lập trường trước đây về những hiệp định thương mại tự do của đối thủ là bà Hillary Clinton, và ông cũng nhân đó đề xuất kế hoạch của mình nhằm tạo công ăn việc làm. Xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung và Linh Đăng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên William Gallo của đài VOA.
Doanh gia tỷ phú cũng chỉ trích các thỏa thuận mậu dịch tự do, đả kích Trung Quốc là thao túng tiền tệ và ta thán việc thất thoát các công ăn việc làm trong ngành sản xuất của Hoa Kỳ trong bài phát biểu mà ông nói là có mục đích công bố nền độc lập kinh tế của nước Mỹ. Ông Trump nói xin trích kỷ nguyên đầu hàng kinh tế rốt cuộc sẽ chấm dứt, một kỷ nguyên thịnh vượng mới rốt cuộc sẽ bắt đầu, nước Mỹ một lần nữa sẽ độc lập. Bài phát biểu phần lớn thiếu vắng những lời đả kích cá nhân nhỏ nhen, tiêu biểu cho những bài phát biểu sôi nổi và khó đoán trước của ông Trump trong thời gian tranh cử sơ bộ. Nó cũng mang nhiều thực chất hơn so với những lời bình trước đây của ông về nền kinh tế.
Ông Trump đề ra một kế hoạch 7 bước nhằm đem công ăn việc làm trở lại Hoa Kỳ. Kế hoạch này bao gồm việc Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp ước Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, thương nghị lại các điều khoản của Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ và bổ nhiệm các nhà thương thuyết mậu dịch để xác định những vụ vi phạm về thương mại của các nước ngoài. Kế hoạch cũng bao gồm nhiều đe dọa chống lại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Nhắc lại các lời bình trước đây của mình, ông Trump kiên quyết gán cho Trung Quốc nhãn hiệu thao túng tiền tệ và thề sẽ đưa các vụ kiện chống Bắc Kinh cả ở Hoa Kỳ lẫn ở Tổ chức Thương mại Thế giới. Ông Trump nói, nếu Trung Quốc không ngừng các hoạt động bất hợp pháp, kể cả việc đánh cắp các bí mật thương mại của Mỹ, tôi sẽ dùng mọi quyền hợp pháp của Tổng thống để giải quyết những tranh chấp thương mại, kể cả việc áp dụng các biện pháp thuế quan.
Ông Trump cũng đả kích bà Hillary Clinton về việc trước đây bà ủng hộ Hiệp định Tự do Thương mại TPP mà ông cho rằng sẽ là một cú đánh chết ngành sản xuất của Mỹ. Ông nói, xin trích, Bà ấy ca ngợi và vận động cho TPP trong 45 dịp khác nhau và còn gọi hiệp định này là tiêu chuẩn vàng. Trong thời gian làm ngoại trưởng, bà Clinton nhiệt thành ủng hộ TPP, một mục tiêu đối ngoại hàng đầu của chính quyền Obama. Nhưng trong cuộc vận động tranh cử, bà Clinton lại nói bà không ủng hộ thỏa thuận và nói rằng cách thức thương nghị thỏa thuận không hội đủ các tiêu chuẩn của bà. Đây là một vấn đề gây rắc rối cho bà Clinton và đã khiến bà bị đối thủ là thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders buộc phải lái qua bên trái. Ông Sanders là người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, cực lực phản đối các hiệp định thương mại tự do. Cả ông Trump lẫn ông Sanders từng tuyên bố các hiệp định thương mại tự do như thế là xấu đối với công nhân Mỹ và thường đưa đến tình trạng sản xuất và công ăn việc làm bị chuyển ra nước ngoài.
TPP có thể là một điểm yếu cho bà Clinton, người rất nhiệt tình ủng hộ thỏa thuận thương mại tự do, theo ông Gary Hobbauer, một giảng viên kỳ cựu tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở thủ đô Washington. Ông Hobbauer nói với đài VOA rằng ông hiểu đường lối thay đổi lập trường của bà đã bị ông Sanders và cánh tả của Đảng Dân Chủ đả kích. Nhưng cách thức thương nghị ra sao có thể không khác gì nhiều so với những gì bà Clinton trông đợi. Theo ông Hobbauer, nếu đắc cử, bà Clinton có thể thêm thắt một vài đặc điểm hoa Mỹ cho TPP để bảo vệ công nhân Mỹ và làm hài lòng nhiều cử tri tả phái của bà. Nhưng ông nói thêm rằng đó sẽ là một bước nhảy rất khó khăn. Chưa rõ TPP sẽ nổi lên như một vấn đề quan trọng đến mức nào trong cuộc bầu cử. Nhiều cuộc thăm dò đã liên tục cho thấy một tỷ lệ lớn người Mỹ thậm chí không biết gì về thỏa thuận thương mại tự do, nay còn chưa được phê chuẩn.
Cũng không rõ liệu các công đoàn lớn có ủng hộ ông Trump hay không, vì ông là người có một thành tích không nhất quán về mậu dịch và các chính sách kinh tế theo ý nghĩ của nhiều công nhân. AFL-CIO là liên đoàn lao động lớn nhất trong nước đã dành sự ủng hộ cho bà Clinton. Ông Tim Waters, giám đốc chính trị quốc gia của Tổ chức Liên hiệp Công nhân Thép, nói với đài VOA rằng công đoàn của ông sẽ ủng hộ bà Clinton và đó thậm chí không phải là một câu hỏi đặt ra. Ông nói, bà Clinton hơn hẳn ông Donald Trump khi nói về các vấn đề quan trọng nhất đối với các thành viên và công ăn việc làm của chúng tôi. Bất cứ ai khoe khoang về việc dùng thủ thuật khai khánh tận gây thiệt hại cho các doanh nghiệp nhỏ và công nhân, bất cứ ai khoe khoang về cách thức làm tiền kiểu ấy và lừa lọc hệ thống đều không đáng tin cậy. Được hỏi liệu ông có tin là bà Clinton thay đổi lập trường về TPP để tạo thuận lợi chính trị hay không, ông Waters nói, tôi tin lời bà ấy, tôi tuyệt đối tin tưởng bà. Ông nói rằng bà ấy có thể ủng hộ khái niệm một thỏa thuận mậu dịch lớn cho vành đai Thái Bình Dương, nhưng cái xấu luôn tàng ẩn trong chi tiết của các thỏa thuận thương mại đó, và một khi nó xuất đầu lộ diện thì bà ấy nói bà ấy không thể ủng hộ nó.
Ông Waters cũng cáo buộc ông Trump là đạo đức giả khi nói về Trung Quốc vì cho rằng ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa này chỉ mới đây mới bắt đầu đả kích các chính sách kinh tế của Trung Quốc. Ông Waters dẫn chứng chưa hề một lần nào ông góp ý hay ủng hộ bất cứ cuộc tranh chấp nào chúng ta đã có ở Ủy ban Thương mại Quốc tế hay bất cứ nơi nào khác khi có liên quan đến việc Trung Quốc gian dối hay thao túng tiền tệ hay bất cứ điều gì mà ông nói là ông cực lực chống đối. Nhưng hôm qua, bài phát biểu của ông Trump đã nhắm đặc biệt vào Trung Quốc và đề cập đến nước này 12 lần trong khi phát biểu. Trung Quốc đã có phản ứng giận dữ trước những lời bình trước đây của ông Trump và đã gợi ý sẽ trả đũa nếu ông Trump thực hiện bất kỳ lời hứa hẹn nào về các biện pháp trừng phạt. Có nhiều phần chắc ông Trump sẽ không có khả năng thực hiện nhiều lời đe dọa đối với Trung Quốc vì ông sẽ cần đến hậu thuẫn của Quốc hội. Tuy nhiên, ông Trump có nguy cơ mở đầu cho một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Theo nhận định của ông Arnie Gupta, giáo sư và kinh tế gia tại Trường Đại học Maryland, ông Gupta nói nếu ông ấy chỉ làm phân nửa những điều ông tuyên bố sẽ làm trong cương vị tổng thống có liên quan đến các chính sách thương mại, thì cơ bản là ông ấy sẽ mở màn cho một cuộc chiến tranh thương mại. Và nếu bắt đầu một cuộc chiến tranh thương mại thì tất cả mọi người đều thua thiệt.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Loạt bài học này nói về những từ và thành ngữ thường được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ. Chúng tôi sẽ giải thích nghĩa, nguồn gốc và các từ và thành ngữ hiện đang được sử dụng như thế nào.
Have you ever talked to someone who only wants to talk about themselves? It's me, me, me or I from them all day long. This kind of talk can be a real turnoff to the people listening.
Bạn đã từng nói chuyện với một người chỉ muốn nói về mình không thôi? Cả ngày lúc nào cũng tôi. Cách nói chuyện này có thể làm người nghe mất hứng.
But at times, perhaps we are all guilty of being selfish or self-absorbed. For those days, here are some self-centered expressions you can use.
Nhưng đôi khi có lẽ tất cả chúng ta đều phạm tội ích kỷ hay chỉ nghĩ đến mình. Để nói về những lúc đó, ta có thể dùng một số từ ngữ tập trung vào mình.
Trong câu vừa rồi, ta thấy có từ selfish, có nghĩa là ích kỷ. Self-absorbed, có nghĩa là chỉ nghĩ đến mình. Cả hai đều có chứa từ self, có nghĩa là mình.
Self can be added to many words to make new words. If you are self-conscious, you are aware of yourself in a bad way. You carefully plot your every move. People who are self-conscious can seem nervous around others and perhaps not very self-confident.
Self có thể ghép với nhiều từ khác để làm những từ mới. Nếu bạn self-conscious, thì có nghĩa bạn có ý thức về mình. Nhưng một cách không tốt, quá đáng, bạn cẩn thận tính toán mọi hành vi của mình. Những người self-conscious có vẻ như nhút nhát sợ sệt khi có người bên cạnh và có thể không được self-confident.
Hai từ ghép với self vừa rồi là self-conscious. Conscious là tính từ có nghĩa là nhận biết rõ về những gì xảy ra quanh mình, biết rõ, có ý thức. Self-conscious lại mang nghĩa không hay do khái niệm là quá chú ý đến bề ngoài hay các hành vi của mình. Self-confident là tự tin.
However, self-awareness is a good thing. Self-awareness means you recognize both your good points and bad points. A person who is self-aware understands that what they say and do affects the people around them.
Tuy nhiên, self-awareness lại là một điều tốt. Self-awareness có nghĩa là mình nhận ra cả những điểm tốt lẫn điểm xấu của mình. Một người self-aware hiểu rằng những gì mình nói hay làm tác động đến những người quanh mình.
Self ghép với awareness là sự nhận thức. Tính từ là self-aware, có nghĩa là có ý thức.
The difference between being self-aware and self-conscious may seem minor, but there is a big difference.
Sự khác biệt giữa self-aware và self-conscious có vẻ không đáng kể, nhưng có sự khác biệt lớn.
Self-employed people are people who work for themselves. They are their own bosses. But people who are self-serving only think of their own needs.
Những người tự làm chủ là những người làm việc cho chính mình. Họ là chủ của chính mình. Nhưng những người tự phục vụ chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình.
Self ghép với employed là quá khứ phân từ của động từ employ, có nghĩa là dùng người, cho ai việc làm hay tuyển dụng. Self-employed là làm việc cho chính mình, tự làm chủ. Self ghép với serving là phục vụ. Self-serving, tự phục vụ, nghĩa bóng là quan tâm đến lợi ích của mình trước người khác.
However, if you are self-employed, being a self-serving business person is a good thing. No one is there to help you. You must look after yourself.
Tuy nhiên, nếu bạn là một người tự làm chủ mình, thì một người làm ăn chỉ quan tâm đến lợi ích của mình lại là một điều tốt. Không có ai lo cho mình thì mình phải lo lấy thân thôi.
Self-preservation is also a good thing. You have to depend on yourself to survive. However, self-pity is not a good thing to have. Nobody likes to be around people who always feel sorry for themselves. You don't have to be filled with self-pity to annoy other people around you.
Tự bảo vệ cũng là một điều tốt. Ta phải dựa vào chính mình để sống còn. Tuy nhiên, tự thương hại lại không phải là điều hay. Không ai thích ở gần những người lúc nào cũng than thân trách phận. Ta không cần phải than thân trách phận để làm phiền những người xung quanh.
Self ghép với preservation, bảo vệ. Self-preservation có nghĩa là tự bảo vệ. Ghép với pity là lòng thương hại, thương xót. Self-pity có nghĩa là tự thương hại. Tiếng Việt mình thường gọi là thương thân trách phận.
If you are unable to make a decision, people could say to you, suit yourself. This expression is a response when you don't really care what someone does. It means do as you please. In other words, have it your own way.
Nếu ta không quyết định được chuyện gì, mọi người có thể nói, suit yourself. Thành ngữ này để đáp lại khi ta thực sự không quan tâm ai làm chuyện gì. Nó có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Nói cách khác là tùy ý.
Đó là cách giải thích thành ngữ suit yourself. Động từ suit có nghĩa là làm cho thích hợp. Suit yourself có nghĩa là làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Ta hãy nghe một thí dụ trong phần đối thoại sau.
I don't think I'm going to the party tonight.
Tôi không chắc có đi dự buổi tiệc tối nay hay không.
But you just said you were going and that you would give me a ride.
Nhưng bạn vừa nói bạn sẽ đi và cho tôi đi nhờ xe mà.
Okay, I'll go.
Thôi được, tôi sẽ đi.
Look, suit yourself. Don't go because of me, but make up your mind.
Này, tùy bạn đấy nhé. Đừng có vì tôi mà đi, nhưng hãy quyết định đi.
Trong mẩu đối thoại vừa rồi có danh từ party là buổi liên hoan, buổi tiệc. Cụm từ give somebody a ride có nghĩa là cho ai đó đi nhờ xe. Ride có thể dùng như danh từ. Ở đây là một cuộc đi trên bất cứ phương tiện nào, thường là đường bộ, như xe hơi, xe đạp, xe lửa. Động từ có nghĩa là sử dụng một phương tiện đi lại, như ride a horse là cưỡi ngựa, ride a bicycle là đi xe đạp, vân vân. Thành ngữ make up one's mind có nghĩa là quyết định.
Another unusual sounding expression is to be full of yourself. This means that you think so highly of yourself that you are full. There is no room for anyone else. If you are full of yourself, you might think that you are the greatest thing since sliced bread. A common expression in American English.
Một thành ngữ nữa nghe hơi lạ tai là to be full of yourself. Thành ngữ này có nghĩa là nghĩ đến mình quá nhiều, đến nỗi đầy cả lên, không còn chỗ cho ai khác nữa. Khi bạn full of yourself, thì bạn có thể cho mình là the greatest thing since sliced bread. Một thành ngữ nữa trong tiếng Anh Mỹ có nghĩa là sáng kiến lớn nhất làm thay đổi mọi sự.
Trong cụm từ full of yourself có từ full có nghĩa là đầy đủ. Thành ngữ the greatest thing since sliced bread. Nghĩa đen là điều vĩ đại nhất kể từ khi có bánh mì sắt lát. Nghĩa bóng là sáng kiến kỳ diệu. Các từ sử dụng là greatest, là thể so sánh bậc nhất của great, là to lớn, vĩ đại nhất. Sliced là sắt thành lát. Bread là bánh mì. Trong lịch sử cận đại Tây Phương, sáng kiến làm ra bánh mì sắt lát được coi là một phát minh làm cải thiện sinh hoạt hàng ngày. Ai đó cho mình là the greatest thing since sliced bread thì có nghĩa là tự cho mình là quan trọng.
If you are full of yourself, you may need to get over yourself. To get over yourself may sound like a difficult physical exercise, but it only means that you need to think of others, not just yourself. If you are way too caught up in your own life or think you are better than everyone else, others might say to you, "Ugh, get over yourself."
Nếu bạn chỉ lúc nào cũng nghĩ đến mình thôi, thì bạn cần phải vượt qua chính mình. Vượt qua chính mình nghe có vẻ như một động tác thể dục khó khăn, nhưng nó chỉ có nghĩa là bạn cần phải nghĩ đến người khác nữa, chứ không phải chỉ nghĩ đến mình. Nếu bạn bị lôi cuốn quá nhiều vào cuộc sống của chính mình, hay nghĩ mình là hay hơn bất cứ ai khác, mọi người có thể nói với bạn, hãy nghĩ đến người khác nữa.
Now, getting out of your own way is different. This means that the thing or barrier keeping you from getting what you want is you. If you are the reason you are not achieving your goals, a friend could say to you, you have to get out of your own way.
Getting out of your own way thì lại khác. Thành ngữ này có nghĩa là hàng rào ngăn cản ta đạt được cái mình muốn là chính ta. Nếu ta là lý do không đạt được các mục tiêu, thì một người bạn có thể nói, bạn phải tự thay đổi đi.
Thành ngữ ở đây là getting out of your own way. Way, nghĩa đen là con đường, là cách thức. Get out of your own way, đi ra khỏi con đường, ra khỏi cách thức của chính mình. Nghĩa bóng là thay đổi lối hành xử, thay đổi bản thân.
People who experience hard times can become a shadow of their former self. This means they have less influence or strength than they once did.
Những người gặp lúc khó khăn có thể trở thành một cái bóng của chính mình trước kia, có nghĩa là họ không còn ảnh hưởng hay sức mạnh như trước nữa.
Thành ngữ trong câu vừa rồi là a shadow of their former self. Shadow là cái bóng, former là trước đây. Ta hãy nghe thêm thí dụ về cách dùng thành ngữ này.
Imagine a man who has a loving wife, a high-paying job, and helps out in his community. Then his wife leaves him. She blames herself for the separation. But this doesn't help. The man turns to alcohol to escape his marriage problems. Then he loses his job, his home, his friends. When you see how low he has fallen, you could say he is a shadow of his former self.
Hãy mường tượng một người đàn ông có một bà vợ dễ thương, có việc làm với mức lương cao và giúp đỡ cộng đồng. Rồi ông ta bị vợ bỏ. Người vợ nhận lỗi về phần mình, nhưng không có ích lợi gì. Người đàn ông quay ra uống rượu để quên đi những vấn đề về hôn nhân. Rồi ông ta bị mất việc, mất nhà, mất bạn bè. Khi thấy ông ta xuống dốc như thế, ta có thể nói ông ta chỉ còn là cái bóng của bản thân mình trước đây.
Nhưng nói về ông ta như thế là đủ rồi. Hãy trở lại với các bạn. Các bạn hãy thực tập sử dụng những thành ngữ với từ self để tự diễn đạt đi. Và đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories kỳ này. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới.
Thưa quý thính giả, tới đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bốn năm trước, với quyết tâm chấm dứt những trường hợp tử vong có thể ngăn ngừa được ở trẻ em trong vòng một thế hệ, Hoa Kỳ, Ethiopia và Ấn Độ đã cùng UNICEF vận động thế giới đứng đằng sau lời kêu gọi hành động vì sự sống sót của trẻ em. Đó là một nỗ lực liên tục có quy mô toàn cầu nhằm cứu lấy tính mạng của trẻ em dưới 5 tuổi. Mục đích là để hạ thấp tỷ lệ trẻ em tử vong ở những nước bị ảnh hưởng nặng nhất, xuống còn 20 ca tử vong trên 1.000 trẻ em sống sót lúc chào đời, đến trước năm 2035, và tiếp tục tiến bộ ở những quốc gia đã ở dưới mức đó. Từ lời kêu gọi này phát sinh một chương trình có tên là Hành động theo lời kêu gọi, chấm dứt những trường hợp tử vong có thể ngăn ngừa được ở người mẹ và trẻ em. Đó là một chương trình do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID dẫn đầu, xác định 24 nước ưu tiên cao mà gộp lại chiếm 70% tất cả những trường hợp tử vong ở người mẹ và trẻ em, và lập ra cho họ những kế hoạch mang tính định hướng kết quả để đạt được những mục tiêu này. Và kết quả là trẻ em đang sống sót với tỷ lệ chưa từng thấy trước đây, trong khi những người mẹ chết do những biến chứng khi mang thai và sinh con đã ít đi. Kể từ năm 2008, những nỗ lực của USAID ở 24 nước ưu tiên đã giúp cứu được tính mạng của hơn 4,6 triệu trẻ em và 200.000 người phụ nữ. Năm ngoái chứng kiến một số kết quả đặc biệt gây ấn tượng. Ví dụ, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong đã giảm 13% ở những cơ sở được nhắm mục tiêu ở Ấn Độ. 95% trẻ em trước đây không được bảo vệ, sống ở những vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất của Tanzania, đã được tiêm chủng. Và lần đầu tiên từ trước tới nay, chương trình sốt rét đã mở rộng ra khắp cả nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Và Hoa Kỳ đang hy vọng sẽ làm tốt hơn nữa nỗ lực của USAID nhằm chấm dứt những ca tử vong có thể ngăn ngừa được ở người mẹ và trẻ em, tập trung vào 40% người nghèo nhất của dân số ở những nước ưu tiên, với hy vọng cứu được tính mạng của 8 triệu người mẹ và trẻ em thuộc thành phần này của dân số đến trước năm 2020. Và chương trình sẽ mở rộng sang một nước ưu tiên khác là Miến Điện, tức Myanmar. Quản trị viên USAID Gail Smith nói, chúng ta đã biến một thách thức mà trước đây tưởng chừng là quá lớn để giải quyết thành một vấn đề có thể giải quyết được. Chúng ta có thể đo lường sự tiến bộ của mình với những mục tiêu có thể đạt được. Chúng ta có thể áp dụng những biện pháp can thiệp ở nơi mà bằng chứng cho chúng ta biết là sẽ có tác động lớn nhất. Chúng ta đang xây dựng đà tiến mà tôi tin tưởng là sẽ đưa chúng ta tới đích đến. Một thế giới mà những ca tử vong có thể ngăn ngừa được ở người mẹ và trẻ em, thực sự được ngăn ngừa.
Thưa quý thính giả, trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Khả Năng sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Hôm nay, phi trường quốc tế Atatürk tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa sau một vụ tấn công tự sát tối hôm qua, làm 41 người thiệt mạng và khiến hơn 200 người bị thương. Hãng hàng không Turkish Airlines nói đã thực hiện lại tất cả các chuyến bay, và những chuyến bay giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được tái tục. Chính quyền Istanbul cho biết có ít nhất 10 người trong số những người bị thiệt mạng trong vụ tấn công là người nước ngoài, và 109 trong số 239 người bị thương đã được ra viện trong ngày hôm nay. Ba kẻ đánh bom tự sát đã nổ súng vào nhiều người trước khi kích nổ tại ga đến quốc tế của phi trường Atatürk. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tái tục hợp tác về du lịch và thương mại sau khi Tổng thống hai nước có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi Ankara bắn hạ một máy bay của Nga vào năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc gọi kéo dài 40 phút hôm thứ Tư với người đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Moscow sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc nối lại các quan hệ kinh tế, thương mại và sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với khách du lịch Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, tại châu Âu, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay chú trọng đến việc vạch ra một tương lai không có nước Anh. Vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, chỉ vài ngày sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi khối này, các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi Anh nhanh chóng rời khỏi EU và không nên hy vọng được hưởng những lợi ích của một thành viên EU mà không phải trả một cái giá nào. Sáng sớm ngày hôm nay, các lực lượng nổi dậy tại Syria được Hoa Kỳ yểm trợ đã chiếm một phi trường nhỏ được nhà nước Hồi giáo sử dụng như một căn cứ gần biên giới Iraq. Căn cứ không quân Hamdan được sử dụng như một vị trí chiến lược gần thành phố Al-Bukaman, chỉ cách biên giới Iraq vài km. Căn cứ không quân này bị chiếm chỉ vài giờ sau một cuộc tấn công được tiến hành ngày hôm qua để tìm cách cắt đứt đường dây liên lạc giữa Syria và Iraq của tổ chức khủng bố này. Một bộ luật an ninh mạng gây tranh cãi đang được xem xét ở Trung Quốc cho phép những quan chức chính phủ đóng mạng Internet và ngăn chặn mọi sự giao tiếp trên mạng khi xảy ra điều gọi là sự kiện an ninh xã hội. Dự luật mới đang được Quốc hội Trung Quốc xem xét, không nói rõ ràng các sự kiện an ninh xã hội có nghĩa là gì. Cụm từ với nghĩa rộng này có thể nhắm đến bất cứ thứ gì, từ các cuộc biểu tình ở địa phương cho đến các cuộc bạo động lớn hoặc các cuộc tấn công bạo lực.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Xin mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình vào tối mai vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng điện trung bình 190m5. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào và xin kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.